Chương 73, Mỹ nữ xích huyết Long Du Côn Địa Tạng Vương Bồ Tát nói xong. Bốn ngón tay, xích huyết Du Long Côn rơi vào tay Lục Nhĩ Mi Hầu. Đại Thánh, hai người các ngươi cũng đã biết kế hoạch của Như Lai. Đại Thánh chuẩn bị như thế nào phá vỡ kế hoạch này? Bồ Tát, hiện nay chúng ta hai người đã biết kế hoạch của Như Lai, đương nhiên sẽ không để cho Như Lai đạt được. Ta định đưa Lục Nhĩ về Hoa Quả Sơn. Sau đó ta dùng phép phân thân biến ra một bản sao của mình. Ngay cả Như Lai có thể khám phá, hắn cũng sẽ không thể làm gì, vì thua thiệt này chỉ có thể do chính hắn gánh chịu. Dù sao, còn có toàn bộ thiên giới và nhân gian đang nhìn. Vậy cũng tốt, theo ta hiểu về Như Lai, hắn chắc chắn sẽ tìm cách giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ lần này, nếu không thì xấu hổ cũng là toàn bộ Phật môn. Tuy nhiên, Lục Nhĩ Mi Hầu không thể quay lại Hoa Quả Sơn, nếu không nếu bị Như Lai phát hiện, hắn sẽ tìm cách giết ngươi. Nói xong, Địa Tạng Vương Bồ Tát đột nhiên nhắm mắt lại, ngón tay phải liên tục kết ấn, dường như đang thôi diễn một điều gì đó. Lục Nhĩ Mi Hầu, khi ngươi rời khỏi Cửu U Địa Phủ, hãy đi thẳng về hướng Tây Nam, ở đó, ngươi sẽ có cơ duyên của riêng mình. Tốt lắm, Đại Thánh, ngươi cũng nên trở về, kế hoạch này vẫn còn phải tiếp tục. Lục Nhĩ Mi Hầu và Tôn Ngộ Không đồng thanh đáp lời, sau đó vỗ vai nhau, biến thành một đạo hào quang bay đi. Sau khi hai người rời đi, Địa Tạng Vương Bồ Tát thở dài, nói nhỏ, cuộc chiến cuối cùng giữa thiên giới và Phật giới không thể tránh khỏi. Như Lai cho rằng hắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng thực ra hắn đã tự chui đầu vào rọ, rời khỏi Cửu U Địa Phủ. Tôn Ngộ Không rút ra một sợi lông khỉ, biến thành hình dạng của mình, sau đó vừa đấu vừa bay về phía Tây Thiên Linh Sơn. Sau khi Tôn Ngộ Không đến Linh Sơn, mọi thứ đã xảy ra đúng như Địa Tạng Vương Bồ Tát đã nói. Như Lai tuy khó chịu, nhưng vẫn phối hợp với Tôn Ngộ Không diễn xong vở kịch này. Tôn Ngộ Không phân thân cũng bị Như Lai Phật tử Kim Bát khống chế. Khi bị khống chế, Tôn Ngộ Không dùng thần thức biến sợi lông khỉ thành hình dáng của Lục Nhĩ Mi Hầu. Vậy lạ, chuyện thật giả Mỹ Hầu Vương đã kết thúc. Tôn Ngộ Không trở lại hạ giới tìm Đường Tăng và các đồ đệ tiếp tục lên đường. Lục Nhĩ Mi Hầu thì đến Huyễn Yêu Đảo. Lúc này, Lục Nhĩ Mi Hầu cũng hiểu ra cơ duyên mà Địa Tạng Vương Bồ Tát đã nói chính là Huyễn Yêu Đảo. Trở lại hiện tại, sau cuộc chiến, hai người nhìn xung quanh Huyễn Yêu Đảo đang hỗn loạn, không khỏi cười khổ. Sau đó, Tôn Ngộ Không kể cho Lục Nhĩ Mi Hầu về những gì đã xảy ra sau khi họ tách ra. Cuối cùng, Tôn Ngộ Không tự phong mình làm đấu chiến thắng Phật và dẫn dắt yêu tộc tấn công Thiên Đình. Tuy nhiên, họ đã bị Như Lai đánh lén và Thiên Đình bị Phật môn chiếm lĩnh. Sau đó Tôn Ngộ Không dung hợp Na Tra Kim thuộc tính thần thạch và chiến đấu với Như Lai. Hắn đã thành công đánh bại Như Lai và giết chết nhiều vị thánh nhân của Phật môn. Tuy nhiên, Phật môn vẫn chiếm lĩnh Thiên Đình, nhưng họ không có một nhân vật đủ mạnh để trấn áp. Vì vậy, Tôn Ngộ Không mới yên tâm đi tìm những viên ngũ thái thần thạch còn sót lại. Hắn muốn cho Phật môn một chút thời gian để tự mình vượt qua giai đoạn hỗn loạn. Danh hiệu chí tôn của Phật môn là mục tiêu của nhiều người. Như Lai Phật Tổ đã chết và tất cả các thánh nhân của thượng giới cũng đã ngã xuống. Vì vậy, ngai vàng chí tôn của Phật môn rất có thể sẽ thuộc về những vị Phật đã còn lại. Do đó, chắc chắn sẽ có tranh giành nội bộ trong Phật môn, thậm chí có thể dẫn đến chiến tranh. Khi Tôn Ngộ Không kể chuyện của mình, Lục Nhĩ Mi Hầu vừa sợ hãi vừa phân khích. Hắn chỉ tiếc rằng mình đang ở Huyễn Yêu Đảo và không thể tham gia trận chiến. Hắn hối hận đến mức muốn hét lên nếu Tôn Ngộ Không không nói rằng thượng giới sẽ tiếp tục phái người đến. Lục Nhĩ Mi Hầu sẽ ngay lập tức trở về Thiên Đình để giết chết những vị Phật đà đó. Hắn tin rằng với sức mạnh hiện tại của mình, hắn sẽ không gặp bất kỳ khó khăn nào trong việc đánh bại họ. Đúng, người đã nói rằng người là đế hoàng. Đúng, người đã nói rằng người là đế hoàng. Nhưng ngươi đã không sử dụng xích huyết Diêu Long Côn của mình. Ngươi không biết cây gậy đó hiện tại mạnh mẽ đến mức nào. Nếu đó không phải là một cuộc chiến sinh tử, ta sẽ không dám sử dụng nó. Ồ, lúc đó Địa Tạng Vương Bồ Tát đã nói rằng xích huyết Diêu Long Côn không tầm thường, nhưng nó cũng không mạnh đến mức khiến ngươi không dám sử dụng nó. Lục Nhĩ Mi Hầu không nói gì, chỉ cười khổ. Sau đó hai tay tạo thành hình chiếc còi, đặt lên miệng. Cô nãy nãy, mau ra đây đi, ta hảo huynh đệ đến. Đúng lúc Tôn Ngộ Không đang nghi ngờ, đột nhiên cảm thấy một cơn chấn động trong không gian. Hắn định nhấc kim cô bổng lên và chuẩn bị chiến đấu, nhưng Lục Nhĩ Mi Hầu đang ngăn hắn lại, cười khổ và nói, đừng động thủ, đó là cây gậy của ta. Tôn Ngộ Không nhìn theo hướng ngón tay của Lục Nhĩ Mi Hầu và thấy một cây gậy chạy màu đỏ xuất hiện trong không gian. Cây gậy đó tỏa ra một luồng khí áp đáng kinh ngạc, khiến Tôn Ngộ Không không khỏi rùng mình. Đây là xích huyết Du Long Côn, Tôn Ngộ Không kinh ngạc thốt lên. Đúng vậy, Lục Nhĩ Mi Hầu nói, Sau khi dung hợp với Na Tra kim thần thạch, sức mạnh của nó đã tăng lên rất nhiều. Bây giờ, nó đã trở thành một trong những vũ khí mạnh nhất trong thiên hạ. Tôn Ngộ Không nhìn Xích Huyết Du Long Côn với vẻ mặt ngưỡng mộ. Hắn biết rằng cây gậy này rất mạnh, nhưng hắn không ngờ nó lại mạnh đến mức này. Lục Nhĩ Mi hầu vừa dứt lời, thì có một cô gái xinh đẹp mặc áo giáp màu hồng xuất hiện từ hư không. Cô gái này đến bên cạnh Lục Nhĩ Mi hầu và bóp lấy lỗ tai của hắn, nói: "Ngươi nói lão nương ta là cây gậy, ngươi còn nói nữa không?" Lục Nhĩ Mi hầu bị bóp lấy lỗ tai, nhưng hắn không phản kháng mà chỉ nịnh nọt nói: "Không phải cây gậy, không phải cây gậy, là đại mỹ nhân, trên đời này đẹp nhất mỹ nữ." "Hừ, cái này còn tạm được." Cô gái nói xong liền buông tay Lục Nhĩ Mi hầu, sau đó ôm lấy cánh tay của hắn, gương mặt ngoan ngoãn. Tôn Ngộ Không đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh này thì trợn mắt hốc mồm, không thể tin được, đây là Lục Nhĩ Mi hầu bá khí nghiêm túc, mà hắn biết sao, Lục Nhĩ Mi hầu thì tự hồ đã quen với việc này. Hắn nói: "Kỳ thực ta tên là Đế Yêu Hoàng, năm đó ta đã lấy tên này, nhưng lúc đó ta ở chỗ Địa Tạng Vương, quá vội vàng nên chưa kịp nói cho người. Sau khi đến Huyễn Yêu Đảo, ta đã đổi tên thành Đế Hoàng, còn cô gái bên cạnh chính là cây Xích Huyết Du Long Côn năm đó, nó đã đản sinh linh trí và có thể hóa thành nhân hình." Tôn Ngộ Không nghe Lục Nhĩ Mi hầu giải thích, nhưng hắn vẫn không tin. Tuy nhiên Xích Huyết Du Long Côn thực sự rất thần dị, và vì binh khí có thể đản sinh linh trí cũng rất bình thường, nhưng việc nó có thể hóa thành nhân hình thì quả là quá kỳ lạ. Tôn Ngộ Không không vương biết Lục Nhĩ Mi hầu và Xích Huyết Du Long Côn đã gặp cơ duyên gì để có thể đạt được điều này. Xích Huyết Du Long Côn biến hóa thành một cô gái, tính cách rất thay đổi thất thường, một lúc dữ dằn, một lúc lại ngoan ngoãn. Tôn Ngộ Không vốn định gọi Xích Huyết Du Long Côn là cây gậy, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đẹp của nàng thì vội vàng đổi giọng và hỏi Lục Nhĩ Mi hầu nên gọi nàng là gì. Lục Nhĩ Mi hầu nói rằng nàng tên là Tiểu Long, tuy nhiên đôi khi có thể trở nên hung dữ, nhưng đa số thời gian vẫn rất tốt. Lục Nhĩ Mi hầu cũng nói rằng đừng nhìn Tiểu Long yếu đuối, thật đánh nhau thì hắn cũng không phải là đối thủ của nàng. Mỗi khi Tiểu Long xuất thủ đều là Bách Long Gạo rất giận dữ, thực sự rất khủng bố. Tôn Ngộ Không nghe xong thì không khỏi nhớ tới Như Ý Kim Cô Bổng của mình. Bây giờ Như Ý Kim Cô Bổng cũng kém không nhiều là một kiện đỉnh cấp chí tôn binh khí, thế nhưng là so với Xích Huyết Du Long Côn có thể tự chủ biến ảo thì vẫn kém không ít. Như Ý Kim Cô Bổng dường như cảm nhận được tiếng thở dài của Tôn Ngộ Không và chấn động. Tôn Ngộ Không sử dụng thần thức bao trùm Kim Cô Bổng để kiểm tra, và khi thần thức của Tôn Ngộ Không hợp nhất với Kim Cô Bổng, hắn đã nhận được một số thông tin khiến hắn chấn kinh. Thật lâu sau, Tôn Ngộ Không mới tỉnh lại, hắn lắc đầu nhẹ nhàng và nói với Lục Nhĩ Mi Hầu: "Lục Nhĩ, cửa này ta đã qua, nhưng còn phải cửa phía sau, ta muốn mau chóng tìm được hỏa thuộc tính ngũ thải thần thạch." Lục Nhĩ Mi Hầu đột nhiên xấu hổ và không có ý tứ mà nhăn mặt. Tôn Ngộ Không nhìn thấy vẻ mặt kỳ lạ của Lục Nhĩ Mi Hầu, sau đó truy vấn. Cuối cùng, Lục Nhĩ Mi Hầu không thể tránh khỏi, chỉ có thể ngượng ngùng nói: "Ách, cái này hỏa thuộc tính thần thạch a, đã bị mất. Bây giờ chúng ta cũng không biết nó ở đâu." Ngay khi Lục Nhĩ Mi Hầu nói xong, Tôn Ngộ Không đang nổi điên, đột nhiên nắm lấy vai Lục Nhĩ Mi Hầu và hỏi lớn: "Ngươi nói cái gì? Hỏa thuộc tính thần thạch đã bị ném đi, các ngươi còn tốn sức lộng lấy cái gì vượt qua cố trêu đùa ta? Không phải, lão đại ngươi nghe ta nói, cái này hỏa thuộc tính thần thạch thực sự không ở trên đảo. Kỳ thực mà nói, tảng đá kia đã tự chạy đi. Sau đó Huyễn Yêu tộc tộc trưởng đã hao phí một số tiền lớn để thôi diễn nó, nhưng tảng đá kia đã đản sinh linh trí. Sau đó không chịu cô đơn đã chạy đến Đông Thắng Thần Châu, đồng thời đầu nhập vào bụng một người phụ nữ, mượn nhờ lục đạo luân hồi mà trọng sinh thành một đứa trẻ. Đứa trẻ đó hiện ở đâu, cái này không biết, nhưng thôi diễn kết quả là đứa trẻ đó trời sinh là hỏa hệ linh thể, đồng thời trời sinh thì biết phu nhã tam muội chân hỏa.